con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp song
tu. Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư thuyết giảng về sự vi diệu của 6 chữ lục tự sau khi thực hành đã phát triển được rồi, thượng trung hạ quy nhất thì sẽ vượt qua được từ tầng của mọi kích động và phản động, không còn sự khó khăn nữa. Lúc đó mới biết ơn cha trời đã ban cho tôi một thể xác. Tôi may mắn có được tất cả những gì đang có dưỡng khí đang hít vô và thở ra để sống. Phải thực hành mới có thể khai mở từ khuyết một để tiến hóa, thực hiện sự tha thứ và thương yêu. Chỉ biết giữ hồn lo tu thì sẽ vượt qua được mọi trở ngại và thử thách của tình đời. Sau đây kính mời quý vị lắng nghe tiếp bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa đặc biệt tình thương tổ chức tại Thiền viện Vĩ Kiên, California ngày 23 tháng 5 năm 1986.
Điển thanh khai triển trang hòa, thực hành quý nhất hòa ca muôn loài. Điển chúng ta càng ngày trung tâm bộ đầu, các bạn cứ dùng trí niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có 6 chữ, học có 6 chữ mà học không nên thân đó, thì không có tu làm cái gì, có 6 chữ thôi. Thầm niệm nguyên âm để giữ cái nguyên khí và trị bệnh tất cả toàn thân là tâm bệnh của chúng ta. Điển thanh khai triển trang hòa, lúc nào mà nó phát triển rồi các bạn yêu thương tới cộng cỏ, học học các học sản các bạn cũng quý, các bạn biết nguyên lý của nó là vô cùng thì không có bao giờ mà các bạn dám chê bai. Thực hành quy nhất hòa ca muôn loài, chúng ta thượng trung hạ quy nhất rồi, cái luồng thanh quang của chúng ta vui hòa với các giới, đó là hòa quang hòa ca với muôn loài. Càn khôn vũ trụ thánh đài ban cho các giới tiên hoài không ngưng, càng không vũ trụ làm việc gấp triệu lần của chúng ta. Ngày nay chúng ta mới được an tọa nơi đây, có thanh khí, có cơm ăn áo mặc đó. Vũ trụ thanh đà ban tất cả những cái gì mà không có nguy hiểm để cho loài người được hưởng trọn một kiếp này mà tu, ban cho các giới tiến hoài không ngưng, luôn luôn truy tầm thức giác và mở trò. Cho nên những người siêng năng tu học thì người đó sẽ dễ đắc đạo và thức tâm mở trí và biết thương mọi người. Cảm giao cảm từ từng tùy theo trình độ tự dưng cha trời. Mình cảm giao cảm từng từ tầng, mình đi từ giai đoạn một, từ sự kích động này tới sự kích động nọ mà chúng ta vẫn vượt qua, ngày ngày khó qua, ngày ngày qua, tùy theo trình độ tự dưng cha trời. Lúc đó chúng ta cảm thấy rằng tôi may mắn quá mới được đến đây, tôi may mắn quá mới được chén cơm ăn, tôi may mắn quá mới được quần chúng cho tôi cái áo mặc, tôi may mắn quá tôi mới được khi trời để hưởng ngày đêm 24/24 để cải hóa tâm can của chúng tôi mới thấy tiền kiếp tôi đã sai quay rất nhiều. Thực hành khai triển hợp thờ, giữ mình trong sạch đời đời yên vui. Chúng ta thực hành khai triển hợp thờ phải đi trong thực hành chứ không phải dùng lý thuyết. Các bạn mà dùng lý thuyết nói thì rốt cuộc một chập là nó kẹt không thông, mà các bạn thực hành rồi thì các bạn thấy các bạn minh triết và nói chuyện thao thao bất tuyệt. Cái khuyết này mở tới khuyết khác, sự kẹt này mở khai thông tới chuyện khác. Giữ mình trong sạch đời đời yên vui, lúc nào tâm của chúng ta không lường gạt người, chỉ biết cứu giúp tha thứ và thương yêu để độ người tiến hóa. Thâm tâm khai triển đạo mùi, giữ thanh bỏ trượt mà an vui tâm hồn. Cái thâm tâm chúng ta khai triển đạo mùi, thâm tâm chúng ta thấy rằng sự quân bình là cần thiết. Khi mà tôi có quân bình, tôi ăn ngon ngủ yên và tôi thấy thương người và thấy tâm tôi nó bừng sáng, đó là đạo muội. Giữ thanh bỏ trược, an vui tâm hồn. Cái phần trược là chúng ta giáng trần mang cái thể xác này là trược, thu vô hàng ngày cũng là cát bụi mà thôi, mà chúng ta tưởng là ăn miếng thịt đồ ngon, cái thổ quần thổ rõ ràng, ăn cát bụi, ăn đồ dơ giấy để thức tâm mà thôi. Giữ thanh bỏ trược, an vui tâm hồn. Khi mà chúng ta biết được luồng điển rồi, chúng ta ăn bữa ăn khỏe, luôn luôn hướng thượng, ăn ít mà khỏe, ăn cái thanh điển bỏ trược, an vui tâm hồn. Tâm hồn chúng ta lúc nào cũng lân lân đi lên và biết rằng chúng ta không phải là ở cõi thế gian này tạo chúng ta ra được, chỉ có bề trên đang nắm cái luồng chân hồn chân thức của ta ở bên trên. Cho nên hành động của chúng ta sai quấy thì thượng đế biết liền. Cảnh đời thể hiện dập dồn, đồng thanh tương ứng giữ hồn mà tu. Cảnh đời thể hiện dập dồn, nó luôn luôn nó đem tới những sự rắc rối cho chúng ta, để chúng ta đẩy lui chúng ta trở về thanh tịnh. Càng rắc rối càng lui mình, càng lui mình thấy càng yên ổn, mà càng đi tới tranh đấu thì càng thấy càng dập dồn thêm nữa. Đồng thanh tương ứng giữ hồn mà tu. Cho nên ba giới thượng trung hạ phải theo lệnh đau khổ của chủ nhân ông thức tâm, là mọi giới lục căn lục trần phải nghe theo mà giữ hồn mà tu, phục vụ để tiến qua. Tu thờ dứt khoát ý ngu chẳng còn, tư kiến chẳng trù hại ai. Tu thờ dứt khoát ý ngu, cái sự tâm tối chúng ta không nuôi dưỡng, luôn luôn lấy từ bi là sức mạnh. Từ bi có thể hàng phục người hung dữ. Người hung dữ chỉ quỳ trước mặt từ bi, chứ không có phải quỳ trước mặt pháp luật ngu muội ép buộc thiên hạ, không được. Chẳng còn tư kiến, không còn cái ý của tôi, nhưng mà lấy cái thức hòa đồng thường độ chúng sanh, mà không có muốn hại một người nào hết, thì người đó mới thật là người tu. Mượn đạo tạo đời, nói dốc, chửi mắng người này, chửi mắng người kia, chửi mắng người nọ, bất chấp già trẻ, lớn nhỏ, vô lễ, cái đó cũng là mang đại tội rồi. Chứ đừng có nói ta đây là mạnh. Các bạn mạnh được mấy năm? Mọi người ngồi đây có già có trẻ, thấy rằng những người già đến trước kia cũng nói tôi mạnh lắm, nhưng mà bây giờ thấy yếu rồi đó. Cho nên các bạn đâu có qua được cái con đường của người lớn tuổi. Các bạn phải nhìn đó, học để đi, lo gọn, gom cái gánh gầm của chúng ta mà hướng về con đường nhẹ. Đừng xưng hô ta đây cống cao ngạo mạn, rồi ôm cái gánh nặng và không thoát được. Biết mình gánh nặng hai vai, thăng hoa tự thức rõ ai là trời. Biết mình đang gánh nén nặng hai vai, cái gánh tự ái nặng nề, chấp đầu này chấp đầu kia, mê đầu nọ, thành ra cái gánh đó nó nặng lắm. Cho nên chúng ta phải thăng hoa, phải dùng trung tâm bộ đầu tưởng tự thức rõ ai là trời, bỏ cuộc thế gian này. Tâm thức của các bạn phải dứt khoát thức định lục dục, cái tâm trong cái tâm chứ hành động không có nghĩa lý gì. Cái tâm các bạn rồi mới thăng hoa tự thức rõ ai là trời đó. Cũng như bây giờ các bạn ngồi chơi trong sòng bạc mà tâm các bạn không phải là cờ bạc, tâm các bạn là thường độ hướng thượng, đang học hỏi những cái gì, đang tiếp xúc với một ai thanh giới, thì các bạn mới kêu bằng thăng hoa tự thức. Nhưng mà không có cái nặng của hai vai này, bạn đâu có tiến được. Không có khổ, các bạn đâu có nghĩ tới vấn đề niệm Phật để giải cái tâm bệnh của tôi đâu. Và khi khổ rồi, các bạn mới dùng Nam Mô và A Di Đà Phật để giải cái tâm các bạn. Không không giải tỏa hợp thờ, chẳng còn mê chấp mà đạt nơi an toàn. Chúng ta giữ cái không, chuyện lớn ta làm thành nhỏ, chuyện nhỏ ta làm thành không, nó giải tỏa hợp thờ, chẳng còn mê chấp đạt nơi an toàn, không còn sự mê chấp nữa, thì lúc đó lúc nào chúng ta an toàn. Không có những cái hình ảnh đó nó lưu luyến trong tâm chúng ta, rồi nó tạo cái hình phạt cho ta hưởng trước, chứ ta không phạt được ai. Mừng vui bản đạo khai màn, cùng chúng học hỏi cùng bàn luận tu. Chúng ta mừng vui bản đạo khai bàn. Khai bàn là mở tâm mở trí hướng tượng, khai cái màn tu học đó. Cùng chung học hỏi, cùng bàn luận tu đó, chúng ta cùng chung học hỏi. Một người suy nghĩ nó không ra việc, mà hai người gom lại nói về chân lý, nó sẽ mở trí, cùng bàn luận tu. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng tu là phải trở về với sự thanh nhẹ. Bất diệt tôi mới tu. Tu mà tôi còn ôm cái thế xác trần trược này, sanh lão bệnh tử này thì tôi cũng tu làm gì, tôi làm người thường được rồi. Tôi tu là tôi cố gắng giải thoát phần trược điển trở về thanh, cái phần đó phần bất diệt và không còn bị mất. Không mất tôi, không mất Phật, không mất huynh đệ tôi. Trên đầu thanh điển giải mù, trung tâm sinh lực chuyển du thiên đàng. Ở trên đầu thanh điển giải mù, chỉ có các bạn mà chịu công khai tất cả những tội lỗi mê mụ nghĩ bậy đối với người khác, các bạn nghĩ về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, ngay trung tâm bộ đầu các bạn vẫn dùng ý niệm niệm Phật, công khai tất cả những ý nghĩ xấu xa của các bạn, một cặp nó tiêu tan mất. Trung tâm sinh lực chuyển du thiên đàng, biết được cái giá trị của trung tâm sinh lực là đời đời bất diệt thì chúng ta phát triển và chúng ta đi về thiên đàng trong nháy mắt. Huynh huynh đệ đệ nhiều màng, có không không có, thẳng đàng mà đi. Huynh huynh đệ đệ nhiều màng đó, cũng như tiên tiên Phật Phật cũng nhiều màng đó, mỗi người một lý thuyết, mỗi người một cái phép riêng của chính họ. Nhưng mà có hay là không, không hay là có, cũng phải thẳng đàng mà đi, chứ không có thế, không có thế nào mà dựa được, dựa một chút là thấy đi xuống rồi. Chúng ta lấy cái trung dung đại đạo tiến hóa mà để hưởng cái thanh quang điển lành của Đấng Cha Trời. Thực hành thai khai triển cũng vì chúng ta thực hành để khai triển nội tâm, nội tạng và ngũ quẩn của chúng ta. Tim gan tỳ phế thận đang lố bịch không hiểu cái chuyện gì hết, đang ngự trị biết bao nhiêu nhân viên làm việc cho chúng ta mà chúng ta không chưa một ngày nào hạ lệnh sai khiến nó, mà ngược lại nó là sai khiến chúng ta. Còn ngũ quẩn của chúng ta dòm để quán thông, nhưng mà chúng ta ngược lại ở đời chúng ta dòm rồi chúng ta rước vô. Tôi thích cái đó rước vô, tôi muốn cái đó rước vô. Đó, cái đó là cái ngu muội chứ không phải cái khôn. Cái của người ta để của người ta, sự phát triển của họ thì của họ, mà sự phát triển của chúng ta là phải khứ trượt lưu thanh, nghĩa là giải cái phần trượt ra lưu phần thanh, chứ không phải ôm phần trượt và đi làm trượt rồi kêu là đắc đạo, không phải như vậy. Cái đó là tà dâm. Cho nên các bạn phải hiểu chỗ này. Từ trượt là chúng ta đã có rồi, mang thể xác này hằng ngày là các bạn là đã làm trượt ở trong trượt này, và chúng ta bắt các bạn phải sửa trượt và tiến tới không còn trượt nữa, các bạn mới là người tu. Thì lúc đó các bạn mới kêu là hộ nhập trong thanh quang điển lành của Đấng Cha Lành, chứ không phải là tôi phải làm trượt nó mới đủ kilo. Không, các bạn căn bản là trượt, trước giờ phút lâm chung của các bạn cũng là trượt, không có bao giờ thanh. Cho nên các bạn phải tu xuất ra khỏi thể xác này, thân ngoại thân mới là đúng. Xác thân hồn vía dự thi kỳ này, xác thân của các bạn là khối trượt đó, rồi hồn vía của các bạn là trật tự điều khiển khối trượt. Dự thi học những bài học vay trả rõ rệt. Ân oán là cái gì, tại sao nó cứ đâm đâm, nó lấy mũi dùi nó dùi tôi, là kiếp trước tôi đã phạm tội đối với nó, ngày nay nó trả thù là đúng rồi. Tôi phải giữ yên tâm thần đó để tôi xây dựng cái thức từ bi mà quán độ tâm thức nó, cứu nó cũng như là cứu tôi. Lúc đó nó là bạn, kích động tôi nhiều chừng nào người đó sẽ là bạn thân của tôi ở tương lai. Cho nên phải dự thi kỳ này, các bạn buôn bán làm ăn làm việc đều thất bại hết rồi, các bạn mới thấy rằng lấy quán làm ăn mới thường độ tâm thức. Lúc đó chúng ta mới tiến qua tới sự vô cùng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta không còn mê chấp giữa người này và người kia. Cho nên trong anh em ở thế gian, chúng ta nghe lời nói biết thanh trực, trong buổi họp với nhau biết thương yêu, toàn là những lý xây dựng cởi mở. Trong giây phút là giải quyết bất cứ một việc gì quan trọng, việc lớn làm nhỏ, việc nhỏ làm không, thì việc gì cũng xong. Mà ở thế gian không, tranh chấp địa vị, tư thế, nghĩ chuyện tương lai cho chính mình, địa vị, rốt cuộc địa vị có làm gì đâu. Xác của các bạn là địa vị đây, đang ở trong định luật sanh lão bệnh tử rồi tiêu diệt, thấy rõ chưa? Còn dám ôm địa vị nữa sao? Dám giành địa vị nữa sao? Giành quyền thế nữa sao? Thì sự ngu muội đó chúng ta không nuôi dưỡng nữa, chúng ta phải hướng thượng, chúng ta mới có hòa đồng. Chúng sanh tương lai phải biết hướng thượng mới có nghìn năm hòa bình. Phải xóa bỏ tất cả những sự hận thù trong nội tâm mà lấy quán làm ăn, thấy đó là đến với chúng ta. Thượng Đế đang độ chúng ta, đang kích động chúng ta, đang nhồi quả chúng ta, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Nếu mà chúng ta không chấp nhận sự nhồi quả đó, chúng ta không có tiến. Các bạn trước kia sống ở trong gia đình cha mẹ yêu thương, Rồi ngày hôm nay ra xã hội các bạn mới gánh gồng, kích động, chuyện không nói có, chuyện có nói không, nó đập trên đầu các bạn mới thấy rằng, ồ, nhờ đó tôi mới tiên, nhờ đó tôi mới học hỏi, nhờ đó nó kích tôi tức, ngày nay tôi mới làm được kỹ sư, tôi mới làm bác sĩ, là tôi dày công tôi đi học. Tôi lui lại sự thanh định của tôi thấy khả năng của tôi, nghĩa là có học là tôi tiến, thì tôi tiến, thì tôi sẽ được tiến. Còn có tu tôi cũng tiến, tôi tiến nhanh hơn, tôi tiến về căn bản, tôi tiến về phần hồn, tôi biết khai thác khả năng sẵn có của chính tôi. Tôi biết đào sâu cái núi trần trượt của tôi đây, để mà tôi tìm ra cái hạt kim cương bất hoại trong nội tâm của chúng tôi. Đó, tất cả tội lỗi trong bạn, tất cả những sự mê muội trong bạn, bạn có một cái tiểu thiên địa là có cái quốc gia, mà các bạn có quốc hồn, nhưng mà hồn không làm việc thì cái quốc gia đó phải mất. Cho nên cần nuôi dưỡng phần hồn, cần xây dựng phần hồn, để mọi người tức tâm hiểu giá trị của phần hồn, thì nước họ không mất, cái xác của bạn không mất, mà sống trong trật tự. Thì đối với vật chất, các bạn là một người khéo léo để cung ứng cho xã hội, cho nhân sinh, cho nhân loại. Cái quốc gia của các bạn là cái tiểu thiên địa này, mà cái tiểu thiên địa này không quy nhất, thì cho giao 1 triệu công việc cho các bạn chỉ có làm hư mà thôi. Cho nên tôi có quyền thế, tôi biết luật này, luật kia, luật nọ, luật học trong nhà, luật ra một miệng luật, nhưng mà không có cai trị được dân, vì không biết thiên ý. Thiên ý là nằm ngay ở trong tâm thức của mọi người, luật là thể xác của mọi người đã giới hạn. Nói thì giữ, làm được bao nhiêu, hung hăng lắm, nhưng mà không làm được bao nhiêu. Chúng ta hiểu được cái giới hạn đó, cho nên chúng ta mới dùng cái quyền năng tha thứ và thương yêu, lấy từ bi thường độ chúng sanh, chúng sanh mới có cơ hội thức tâm. Ông Phật đâu phải ngu, biết hết mà, văn võ biết hết, tại sao ông mới đi đánh lộn? Ông mới bắt người ta giam, mà ông mở trí cho người ta để người ta đi tới. Cái đó khác. Còn con người muốn buộc con người, giam con người, là chính người đó tự giam họ mà thôi. Vì họ còn chấp, còn mê, còn tưởng đó là xây dựng. Sai rồi. Cho nên ông Phật mới lấy từ bi xây dựng. Bao nhiêu nghìn năm Ngài cũng chờ đợi, vì Ngài thấy sự giới hạn của con người nằm hẳn trong cái thể xác. Sanh lão bệnh tử khổ, kích động và phản động, đi đi lại lại cũng bị kẹt trong cái xác trần trượt đang ngồi đó. Nó không đi đâu hơn, và khả năng nó giới hạn. Nó phải ngủ, nó phải ăn, nó phải bài tiết, là đã ở trong luật xiềng xích của cả càn khôn vũ trụ. Đó là luật siêu nhiên. Cho nên tất cả chúng ta tu rồi, chúng ta mới thấy chúng ta đang sống trong luật siêu nhiên của Thượng Đế. Mà cái luật siêu nhiên đó tùy theo phước đức của mỗi cá nhân. Người có phước, biết thương yêu, sòng phẳng, biết cần kiệm, thì người đó được phước, có thể sống lâu, và lúc nào cũng có tâm thường độ chúng sanh. Còn người thiếu phước thì gây hấn, tạo tội, thù nghịch lẫn nhau, rồi sẽ giới hạn mạng sống trong một ngày rất ngắn. Cho nên khổ mà không hay.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Tình Thương và Đạo Đức, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Kiều Hưng phổ nhạc và trình bày gửi đến quý vị.
Liên hệ với trời, thương là giữ lấy những lời trơn ngôn, đạo là quy ước niềm tin, đức là quy hội trơn hồn đó đây. Từ xưa trời là tôi thượng tình là liên hệ với trời, thương là giữ lấy những lời trơn ngôn, đạo là quy ước niềm tin, đức là quy hội trơn hồn đó đây. Từ xưa cho đến ngày nay, trời là tôi thượng giúp người thắng hoa, đức là phát triển an hòa, tâm minh đời đạo bước qua chân đâu. Thực hành sáu chữ Nam Mô, gieo duyên tận độ từ vô cõi trời. Thực hành sáu
để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với tiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, trong cái bài giảng về giải nghiệp tâm thì Thầy có nói là tôi phải luyện cái ngoài tai để ngoài tai, cái trước mắt để ý trước mắt, còn cái nội thức của chúng ta cho chúng ta để xây dựng bên trong, đào nó ra, mở nó ra. Thì cũng xin Đức Thầy chỉ cho cách làm sao để đào nó ra và mở nó ra cho con.
Nắm lấy Nam Mô A Di Đà Phật mới mở ra. Cho nên kỳ này cái phát triển chuyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là đào nó ra, cho nó quân bình, nó mới vọt đi lên. Mình làm cái phương pháp để cho nó vọt đi lên, chứ không phải là lấy cái ý phàm như giấy máy bay hay làm việc gì như là học chữ, không có. Cái này để tự nhiên và hồn xuất phát đi lên, niệm Phật cho nhiều nó đi lên.
Thưa Thầy, theo lời bác Ngư Nhân, con nhớ là sáng nay có nghe một cuốn băng Thầy cũng có nói về vấn đề đào nó ra. Thì lúc đó Thầy cũng có nhắn nhiều là sự nhịn nhục sẽ giúp chúng ta đào.
Để nước chân ta ngầm niệm Phật rồi đâu có cãi lộn như người ta không nhịn nhục.
Dạ, thành ra con thấy hai cái đó nó có liên hệ rõ ràng.
Dạ, liên hệ rõ ràng.
Dạ.
Niệm Phật là căn bản nhịn nhục á, tiến tới tốt.
Kính thưa Thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy có nói nhớ khó hơn niệm.
Nhớ khó hơn niệm.
Xin Thầy giải thích cho con hiểu.
Nhớ khó hơn niệm. Khi nhớ suốt ngày suốt đêm cái đó khó. Phải niệm quen rồi nó mới đi tới nhớ. Bây giờ bắt con nhớ chập con làm việc con quên rồi. Xem khi mà nó trâu rồi là tự nhiên làm gì cũng ở trong cái nhịp đó thôi. Làm rất sáng suốt, rất đàng hoàng. Niệm thường niệm là niệm quen, thét rồi nó lên trên đầu, nó trụ, chú ý ở đây, thét rồi nó điện thấy nó nặng nặng ở đây, nặng nặng ở đây, nặng nặng ở đây, nặng nặng ở đây, nó tới đây là hết rồi đó. Tới đây là sáng, có chuyện gì mà buồn bực con nghĩ tới chỗ đó để giải quyết, nó xong. Không cần đi kiếm ông luật sư hay gì hết, trên đó nó giải quyết sáng suốt lắm.
Như vậy là niệm quen rồi mới nhớ.
Niệm quen mới được. Ban đầu phải tập cái nhịp chim nó niệm lần lên mà trụ được trên đầu rồi. Và nó phải nhìn thẳng chỗ này để nó đổi cái tánh. Nhìn chỗ này nó mới sửa tánh. Nhìn thẳng trung tim. Nó trụ lên rồi. Tự nhiên con đi tới chỗ nhớ. Nhớ nó khó hơn là niệm. Và phải lâu ngày, nhiều ngày, nhiều tháng mới đi tới nhớ. Nói cái chuyện nhớ thì dễ, mà muốn nhớ thật sự cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không phải dễ. Trong cuốn băng có nói Nam là cái gì, Mô là cái gì, A là cái gì, Di là cái gì, Đà là cái gì, Phật là cái gì. Mình phải nghe và chú ý nhớ cái nguyên lý đó.
Khi mà Thầy nói nhớ cái nguyên lý, tức là nhớ cái ý nghĩa của nó.
Ý nghĩa của nó. Và tự nhiên nó bừng sáng rồi con không bao giờ quên hết. Suốt đời luôn không quên cái nguyên lý đó. đâu thấy cũng ở trong nguyên lý đó. Bởi vì cơ tạng con là nước lửa gió đất, nó hội tụ đó nó thành những nguyên lý. Nam mô Di Đà Phật, sức mạnh tiến hóa đi về trời. Di Đà nhất cứu vô việt niệm, một câu không có nghĩ tầm bậy, cứ niệm đó thét rồi nó nhớ, đó là đường đi về trời.
Thưa xin hỏi thầy, vấn đề mà điển nó rút bộ đầu đó có phải là hình thức mình nhớ hay không?
Nhớ ở đó mình sẽ nhớ luôn, cứ nhớ cái đó thay vì
mà nó rút tối ngày sáng đẹp
mình nhớ là rồi. Tốt đó, là mình nhớ vô biên niệm chỉ có một đường đó là đi về trời hết.
Nhưng cũng nói với con là khi nó nhiệt như vậy mình nằm chứng minh nó nhiệt chứng minh không được, vì nó nhiệt hoài chứng minh nó lại nhiệt mạnh lên nữa.
Không cần làm chứng minh cũng được, mình nếu có ăn nhiều mình mới lo làm chứng minh giúp cho bộ trưởng mới tốt. Dạ. Còn nếu không mình êm ả cứ nằm đó rồi nó ngủ như một giấc chim bao sáng suốt như vậy, lúc nào cũng tỉnh trả lời đàng hoàng, nó nhờ chỗ đó nó rút.
Nó có một cái lạ là có cái chuyện gì mà sắp xảy ra thì cái tim cái trên đầu nó nhiệt mạnh không?
Ừ. Biết trước mà. Hồi nào giờ không làm thầy bói, nhưng mà ai tới hỏi gì mình cũng nói đại tự nhiên nó ra. Bởi vì đối phương cũng nằm trong nguyên lý đó mà họ chưa tập trung. Mà mình tập trung rồi mình chỉ quá giải cho đối phương. Nói thét thì chập ra công chuyện của họ hết. Nói chuyện thét thì chập ra công chuyện của họ. Hồi nào giờ đâu học thầy bói, nhưng mà nói được.
Thưa thầy, như vậy có phải là như anh Thủy hỏi, tức là khi mình nhớ nguyên lý như thầy nhắc, tức là mình nhớ phần hồn so sánh với lại vũ trụ, và mình niệm cái phần hồn đó cho nó mở ra?
Mình nhớ phần, nhớ cái tâm của mình á, cái chân tâm mình nhớ. Nhớ như Nam Mô Di Đà Phật, mình chỉ có quân bình ở nơi biển giới mà đi đứng. Chứ con người ở thế gian còn quân bình mà, đứng được đi được mà. Mà chúng ta mất quân bình làm sao lại tới cảnh giới ra được. Người quốc mất quân bình ngồi thiền tập cái đầu nó nặng, nó gục xuống nó không phát triển được. Mình ngồi ngay ngắn là nó mới phát triển. Cái luồng điển chúng ta tới đó yếu, chịu không nổi, đi xuống. Nhẹ mà không đủ nhẹ thì không lên được. Phải đủ nhẹ mới lên được. Đi học ở thế gian cũng có trình độ, lên trên cũng phải có trình độ tu học. Cho nên người ta, những người tu hồi xưa người ta cố gắng thiền hoài không có đi đâu. Lo tu nhiều hơn. Thì chúng ta người ở thế gian mà lo tu nhiều hơn và làm việc tận tâm đâu có đói, không có nói. Như làm công họ cũng thương, mà buôn bán họ cũng thương, không ai ghét. Cái đây là đang khai triển nguyên lý để hội tụ rõ rệt cái phần hồn của chúng ta có thể về trời, cúng lạy để được về trời. Cái đó không có trúng. Cái đây mình có quyền gom tụ thì mình hành cho đúng, nó sẽ gom tụ. Đó là cái vốn xa xưa chúng ta có mà bị mất từ bao nhiêu kiếp làm người. Bây giờ phải cố gắng tu nó mới trở lại được. Đã mất lâu lắm rồi. Bây giờ trở lại thanh tịnh nó mới hội tụ. Hội tụ rồi là ở trong nguyên lý đó chứ không có xa. Mà nắm được nguyên lý đó lên cửa trời, quỷ cũng không có đánh, không ai phá mình. Nhìn nhục tối đa rồi, không có phản kháng bất cứ ai hết.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.